một chấm. Cái chấm chỗ nào các về phần giới tướng, con không học kỹ để nhận định cái tướng của phạm tội, thế thì mình đâu có thể giúp cho chị em quyết nghi. Chữ quyết nghi nghĩa là giải những cái nghi ngờ. Thế rồi xuất tội tức là dạy cho người ta sám hối để người ta thoát tội lỗi. Cố khởi tâm phạm giới nghĩa là ví dụ như con ăn chiều, thế là con phạm cái giới ăn chiều, rồi con phạm thêm cái tội này nữa, là con cố ý làm. Ở cái tâm ăn thôi, muốn ăn thôi nhưng mà không ăn à, thì không phải. Bởi vì mình khởi cái tâm mình muốn phạm giới con ngờ nó lẫn vào cái này, nhưng mà không phải. Bởi vì mình biết là sai, mình không ăn, thì cái tâm nó khởi lên, nhưng mà mình không nghe lời nó, cho nên mình không có phạm.
Tôi hỏi trang 116.
116.
Dạ. Thì ở đây ở đoạn thì con kế hoạch trên thầy ở đây nói là cúng dường kinh Phật, tức là mình cúng dường như bây giờ tụi con, chúng con có kinh sách và chúng con không có bao, thì như vậy chúng con có phạm giới không? Con kế hoạch trên thầy.
Thế đối với cuốn sách con cung kính tôn trọng, con để những cái nơi cẩn thận, hàng ngày cái bàn tay con sạch con mới cầm vào. Ví dụ như mình có cái tâm cung kính, những người người ta giàu ấy, thì người ta đóng những cái tủ bằng pha lê xà cừ người ta đựng kính, hoặc là người ta có trầm hương người ta đốt để người ta cúng ra. Còn mình thì cứ đem cái tâm cung kính mình cúng ra.
Thì
lại càng phạm nữa. Như ba má với anh em ở nhà mình hằng gặp, mà cái lời nói đấy, cái tâm thông cảm với nhau nó dễ bao nhiêu, ấy vậy mà mình lại không giáo hóa, lại cứ lo cái đi giáo hóa còn bươm bướm ở ngoài vườn. Đó. Thế cho nên cái việc giáo hóa chúng sanh đây là cái số một, là những chúng sanh gần với mình, thân cận với mình, hiểu nhau dễ. Thế phải làm cái việc đó phải làm trước hết. Thế thì bây giờ con trở lại con lo giáo hóa đi. Mỗi khi gặp ba thì bảo ba ơi niệm Phật đi. Mỗi khi gặp má thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cho má nghe tiếng. Thế mình tìm hết cách nào, hay là đưa kinh đưa sách cho ba má xem.
Thì
thôi bây giờ con trước, từ trước mình phạm tới bây giờ mình đừng phạm nữa thì quý hơn. Cứ thực hiện ngay cái việc làm.
Không được về lấy gì mà cô giáo hóa.
Thế nhưng mà chắc là từ bé chưa được gặp má bao giờ, à bao giờ có bảo giờ đổ tại nhà chùa không cho về. Họ có nhân duyên chứ đâu có phải bắt buộc phải bỏ chùa đi về nhà để giáo hóa đâu. Cứ gặp nhân thì bây giờ chưa gặp ba má thì gặp những bạn bè chung quanh. Đấy. Rồi gặp người này người khác, con chó con mèo. Ở đây nói cho những con kiến mà. Con kiến mình cũng phải giáo hóa cơ mà.
Giáo hóa mình cũng phải xem tùy theo từng người, từng căn cơ. Như những người mà theo ngoại đạo thì người ta không tin, mà mình giáo hóa người ta thêm chỉ bán
ha. Thì mình phải liệu chiều. Mình liệu chiều người ta chưa tin nổi thì mình tùy thuận người ta. Mình ăn ở thế nào để cho người ta tin được mình. Rồi lúc giờ từ từ mình có lời mình nói.
Dạ. như con đọc ở trong một quyển sách, một quyển kê sách về ngày có lệnh Phật đó, ngài là một bậc A La Hán rồi, nhưng mà mẹ ngài là đi theo ngoại đạo, cho nên ngài thấy là căn cơ của mẹ ngài chưa có tới, cho nên là ngài tu đến lúc mà mẹ ngài, khi mà ngài chuẩn bị nhận niết bàn, ngài mới về giáo hóa được. Tức là lúc đó căn cơ của mẹ có thể là thể mà tỉnh ra thì ngài mới về được. Cho nên con thấy cũng tùy theo người mà giáo hóa chứ đâu.
Thì đã đánh, thì đã đành làm gì nó cũng phải có trí tuệ, nhưng mà mình cứ từ từ. Với mỗi người, của người nào mình nói được thì mình nói, còn đối với cái người mình chưa nói được ấy, thì như thầy vừa dặn, mình ăn ở thế nào để cho người ta kính phục. Khi người ta đã kính phục rồi, người ta mới tin, thì lúc bây giờ mình nói mới được.
Vẫn là ta 116,
116.
Người phá giới, oai nghi công
phấn chánh, suy
tướng hiện tiền, nên tất cả chúng
sanh
đều không muốn nhìn nó,
muốn
nữa là sống
chung.
Cái suy tướng hiện tiền
là cái người ấy ta phạm giới, cho nên nói là oai nghi không phấn chánh, cái tướng mạo không được phấn khởi hoan hỷ, cho nên người ngoài người ta không ưa. Nhưng mà sự thật ra là bởi vì người ta thấy cái người ấy phá giới thì cái tâm người ta đã quay thường, cho nên người ta chán ghét.
117 có chữ ấn lót, cô thỉnh thầy giảng chữ ấn lót.
Ấn lót là người ta in cái danh từ này, người ta tức là bây giờ in kinh, in sách. Trong luật cũng có dạy, với người phạm giới mình đừng khởi cái tâm khinh mạn. Thì dĩ nhiên cái này là cái khó, nhưng mình phải tập nhận định ra. Ở trong luật có dạy như thế, mình dạy người ta sám hối, nhắc nhở người ta sám hối, nghĩa là một lòng thương xót, chứ không có cái tâm khinh mạn.
Tánh chủ tánh mười hạnh, dưỡng những tâm từ chân đế vào thực đế, lợi ích tất cả chúng sanh, tiến tu giải quán, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh trong mười pháp giới. Dưỡng những tánh, dưỡng những thánh sai, thấy lý tục đế, pháp nhãn khai pháp, thành đạo chủng trí. Dạ con xin thầy giải hai chữ pháp nhãn khai pháp thành đạo chủng trí.
Chữ pháp nhãn là con mắt pháp. Bây giờ mình mới mở cái con mắt pháp ra. Con mắt pháp tức là cái con mắt thấy được cái pháp tánh. Vì vậy cho nên mình mới thành đạo trùng trí. Thì ở đây nói là thấy được cái con thấy được cái pháp tánh. Phân biệt trùng tánh sai khác của chúng sanh. Pháp là tất cả vạn pháp, trong vạn pháp đây tức là các chúng sanh. Để chúng sanh ấy, nó có cái tánh thể, nó có cái tánh Phật mình nhận thấy ở nơi mỗi chúng sanh. Tuy là cái chủng tánh khác, có ông trời, có địa ngục, có bằng sanh, có loài người, đấy là những chủng tánh, nhưng mà tất cả nó đồng một thể là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên mình nhận được cái đó thì gọi là pháp nhãn khai pháp. Có cái con mắt pháp thấy được ở nơi các chủng tánh khác nhau mà thấy được cái lý tánh, cho nên gọi là pháp nhãn. Vì mình có cái con mắt pháp như vậy, cho nên mình mới thành được đạo chủng trí, có cái trí tuệ biết những các cái môn thuốc để chữa những các bệnh cho chúng sanh. Thì bây giờ mình còn thai, tức là mới chưa thành, còn đang tu nhân thôi. Thế cho nên gọi là cái thai. Mình đang là ông thánh, mình đang tu nhân để thành cái ông thánh. cho nên cái tâm của mình hiện tại bây giờ gọi là cái thai, thánh thai.
Mời ạ.
Chị mời.
Thầy, xem những nguyên con giới nào không kéo mà chúng. Những thầy xin thầy, bây giờ con không phụ này quá, con như rốt, mà con định nhiều nỗi lòng nữa. Con không có biết kéo mà đại chúng, cái con thường sản trên giới này.
Đâu có cái chuyện vụng về. Ở đây cũng nói là cấm không được vụng về, nhưng mà thực ra chỉ cốt là cái tâm thành. Con cứ có cái tâm lành là được rồi. Cái tâm lành để an ổn trong chúng, chứ đâu có bắt con tài giỏi cái gì đâu. Chứ có cái tâm lành, đừng có xích mích, đừng có khiêu khích, đừng có xoay sở. Cái tâm của mình an ổn để hòa ấm chị em, thế là được rồi. Ở đây là cấm cái tâm mà cứ có cái chỗ mà kích thích người này, kích thích người kia để gây cái sự bất hòa.
Lúc nào một cái chị nào đó thì con phạm cái giới này à?
Con nói gì? Đúng rồi, con bực mình mà cái con xúc não con chặt người ta. Đúng rồi. Thì đặc biệt nói về ban chức sự, trong cái giới này đặc biệt chú trọng về ban chức sự, phải có cái tâm hòa ấm. Bởi vì ban chức sự là người điều hòa trong chúng. Nếu mà bạn cái người lãnh một chức vụ ở trong chúng mà cái tâm không hòa ấm thì sẽ có ảnh hưởng đến tất cả chúng. Chứ đây không nói đến từng cá nhân, nhưng mà dĩ nhiên mỗi người đều có cái nhiệm vụ hòa ấm.
Mà
ví dụ như
là làm
cái
sự mà đi tâm chúng mà có chuyện trong chị em có chuyện
nộp cục,
mà con bây giờ con không biết làm sao để
giải
em thì làm sao
không
chị thầy?
Thì không biết thì thôi, miễn là con có cái tâm lành, con đừng chặt thêm vào.
Thường trụ mà như giữ chồng con mắt,
làm
sao
là thầy? Đấy, ưu tiết của thường trụ, tất cả những vật dụng của nhà chùa, mà chẳng những là vật dụng của chúng, mà ngay đến những vật dụng mà mình đang dùng hiện tại đấy, như cái áo, như đôi dép, như quyển sách, như cái bút, cũng là vật của Tam Bảo chia cho chúng. Nếu mà mình dùng hoài phí thì đó là mình không biết yêu tiếc. Còn mình giữ gìn cẩn thận thì đáng lẽ là cái áo nó chóng rách, nhưng mà mình giữ gìn thì nó vẫn còn tốt.
Như đây nói về không kéo hòa chúng. Vậy nhưng khi con làm thực sự, như là làm thực sự mà con không có chán làm, con không có thích làm, cho nên công việc nào của chúng con nơ mơ, thì như vậy con có phạm giới.
Mà nó lại thuộc vào cái chỗ khác. Con chán nản thì cái nó thuộc về cái nào? Cái mà đấy như tạm bỏ Bồ Đề Tâm cũng là cái chán nản, không muốn làm việc nữa, không muốn học, không muốn tu, không muốn làm việc. Thì những cái là tạm bỏ Bồ Đề Tâm.
Nhân cái giới tạm bỏ Bồ Đề Tâm á, con như ví dụ như giờ con trong gia đình con á là có chuyện là muốn không về đó, cha mẹ bệnh muốn không về, cho nên con cũng muốn xả giới để về. Nhưng mà sau này con nghĩ cái con không muốn về nữa, vậy con có phạm cái tội là tạm bỏ Bồ Đề Tâm đúng là thầy?
Thì bây giờ con còn đang suy ngẫm công việc, bởi vì gia đình có những chỗ cần dùng, thế cho nên con đang phải nghĩ ngợi con. Chứ cái này không phải là con muốn bỏ, mà bởi vì gia đình có công có việc, thế thành gây cái chuyện suy ngẫm cho con. Nhưng mà may là con giữ, con đứng lại để con lấy cái tu làm quan hệ hơn. Thế chứ mà cái này không phải là con định tâm con bỏ hay con chán.
Dạ,